Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình thời sự hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên sẽ mở đầu với phần điểm những sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần qua. Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 được kết nối với 11.661 điểm cầu cấp huyện và cấp xã trên toàn quốc với hơn 1 triệu đảng viên tham gia nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết. Tại tỉnh Thái Nguyên, hội nghị được tổ chức với 212 điểm cầu, gần 16.000 cán bộ đảng viên tham gia. Diễn ra trong 1,5 ngày với 4 chuyên đề, tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Với tinh thần trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền và thực hiện các văn kiện hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của toàn đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết đồng lòng của mọi người dân, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị Trung ương 5 sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Trong hai ngày 19 và 20 tháng 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức kỳ họp thứ 7. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét cho ý kiến về 37 nội dung và biểu quyết thông qua 22 nghị quyết. Trong đó, có những nội dung quan trọng được xem xét thông qua để kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2022 và mang tính định hướng lâu dài cho những năm tiếp theo. Kỳ họp thứ 7 cũng đã hoàn thành một nội dung quan trọng, đó là thực hiện quy trình bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cả hệ thống chính trị cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt hơn nữa trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ ở từng ngành, lĩnh vực cụ thể. Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu lực thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh theo thẩm quyền, nâng cao hiệu quả giám sát, tập trung cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết tại cơ sở. Một vấn đề đã đang được dư luận hết sức quan tâm, người đứng đầu Đảng bộ tỉnh đã nêu cao quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong cán bộ đảng viên. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh sẽ hoạt động với trách nhiệm cao nhất, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri, nhân dân. Khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải một lần nữa thể hiện quyết tâm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện công vụ đối với cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Chương trình thời sự tiếp tục với các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đoàn đại biểu của tỉnh Thái Nguyên gồm đại diện các cơ quan đơn vị là Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ban Liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp Lào tỉnh Thái Nguyên đã đến dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa và nghĩa trang quốc tế Việt Lào, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Trong không khí trang nghiêm thành kính, đoàn đại biểu của tỉnh Thái Nguyên đã dâng hương dâng hoa thành kính tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã hy sinh cả tuổi thanh xuân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước Việt Nam Lào. Sau lễ viếng, các thành viên trong đoàn đã thắp hương lên từng phần mộ của các anh hùng liệt sĩ tại hai nghĩa trang. Được biết, nghĩa trang quốc tế Đồng Tâm hiện có trên 2.140 ngôi mộ liệt sĩ, trong đó 42 liệt sĩ quê Thái Nguyên có tên. Nghĩa trang quốc tế Việt Lào là nơi an nghỉ của gần 11.000 liệt sĩ thuộc 47 tỉnh thành trong cả nước. Trong đó có 27 liệt sĩ có danh tính quê ở tỉnh Thái Nguyên, được quy tập từ năm 1974.
Tỉnh đoàn Thái Nguyên phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng Quang Sơn đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tại 9 huyện thành trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, tỉnh đoàn đã trao tặng 75 suất quà có tổng giá trị trên 37 triệu đồng, ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong. Tuổi trẻ Thái Nguyên mong muốn các mẹ, các bác luôn giữ sức khỏe thật tốt, tiếp tục là chỗ dựa vững chắc, là tấm gương sáng để các thế hệ nối tiếp học tập. Đây là hoạt động ý nghĩa hàng năm được tỉnh đoàn phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh tổ chức. Ngày 24 tháng 7, tại thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên, Hội chữ thập đỏ tỉnh, Bệnh viện C Thái Nguyên, Công ty cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên phối hợp với Hội nông dân huyện Phú Bình tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn chữa bệnh, tặng quà và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 200 đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tại chương trình, các y bác sĩ của Bệnh viện C Thái Nguyên đã khám nội, khám ngoại, khám mắt, điện tim, siêu âm và huyết áp, xương khớp, tiêu hóa, hô hấp, đồng thời tư vấn sức khỏe cho các đối tượng chính sách về phương pháp vệ sinh, cách phòng bệnh, cách tự chăm sóc sức khỏe cho cá nhân, gia đình. Ngoài việc thăm khám và tư vấn điều trị, tại chương trình đã cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng trị giá trên 15 triệu đồng. Cũng tại chương trình có 10 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo được nhận quà trị giá là 500.000 đồng. Các đơn vị cũng đã tổ chức dâng hương tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ huyện Phú Bình nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
Đoàn cán bộ y bác sĩ của Viện Y học Dự phòng Quân đội phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Yên Trạch tổ chức khám sức khỏe, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho 100 đối tượng chính sách trên địa bàn. Tại buổi khám sức khỏe, tư vấn và cấp phát thuốc, đoàn cán bộ y bác sĩ của Viện Y học Dự phòng Quân đội tổ chức khám các chuyên khoa mắt, tai, mũi họng, răng hàm mặt, nội tổng hợp, kiểm tra huyết áp, siêu âm tổng quát, chụp X quang, điện tim và phát thuốc miễn phí cho 100 thân nhân gia đình chính sách với trị giá 100 triệu đồng. Ngoài ra, Viện Y học Dự phòng Quân đội tặng trạm y tế xã Yên Trạch các loại thuốc điều trị các bệnh với trị giá 50 triệu đồng. Nằm trong chương trình này, đoàn cán bộ y bác sĩ của Viện Y học Dự phòng Quân đội đã viếng nghĩa trang liệt sĩ Yên Trạch và dâng hương tại bia di tích nơi thành lập đội vệ sinh phòng bệnh tại xóm Khuôn Lặng, xã Yên Trạch.
Sáng nay, Hội cựu chiến binh và Đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức dâng hương đặt vòng hoa tại khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ. Trong những năm qua, nhằm giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên về đạo lý đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc, đoàn khối các cơ quan tỉnh đã tích cực tổ chức tham gia nhiều phong trào ý nghĩa nhằm tri ân, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với thế hệ cha anh.
Tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, đoàn thanh niên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, đoàn thanh niên báo Thái Nguyên tổ chức chương trình ra quân chiến dịch Hoa Phượng Đỏ, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh năm 2022. Các đoàn viên thanh niên đã ra quân vệ sinh môi trường khuôn viên nghĩa trang và quét vôi ve khu vực đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, ra quân đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường khu vực tuyến đường thanh niên tự quản. Tiếp đó, đơn vị đã tổ chức nhiều đoàn đại biểu đến thăm và tặng quà 5 mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ Vũ Xuân và 64 gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đây là hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, qua đó góp phần tạo sân chơi bổ ích, thiết thực, tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, thể hiện lòng biết ơn vô hạn của thế hệ trẻ thành phố Thái Nguyên đối với những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, những năm qua, tuổi trẻ Thái Nguyên luôn phát huy tinh thần xung kích tình nguyện trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Mỗi việc làm phần việc của tuổi trẻ đã góp phần thắp lên ngọn nến tri ân đến các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Hà Linh có bài phản ánh.
Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa là một trong những điểm nhấn nổi bật của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh trong những năm qua, thể hiện rõ vai trò sức mạnh của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Hưởng ứng Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Các cấp bộ đoàn tỉnh đã tổ chức đợt hoạt động Tuổi trẻ Thái Nguyên viết tiếp câu chuyện hòa bình, trong đó tập trung đến hoạt động thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ. Ông Nguyễn Minh Toàn, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương chia sẻ khi nhận được sự quan tâm.
Tôi cũng thấy rất là cảm động và thấy được cái sự quan tâm này là sâu sắc. Chỉ có một hai câu hỏi thì chúng tôi đã thấy là được ấm lại tấm lòng.
Ông Lương Văn Danh, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai cũng cho biết.
Sự quan tâm của cái thế hệ lớp trẻ bây giờ ấy, người ta có nhớ đến cái lớp người cũ, cao tuổi đi trước, thì người ta mới có cái vấn đề gọi là thăm hỏi, động viên để an ủi nhau cái tuổi già.
Bên cạnh các hoạt động thăm hỏi, Tuổi trẻ Thái Nguyên cũng đồng loạt tổ chức hoạt động Ngày Chủ nhật Xanh với các hoạt động vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh trang, làm vệ sinh các bia đài tưởng niệm liệt sĩ, tu sửa các công trình ghi công liệt sĩ, phần mộ các liệt sĩ, đền thờ, trồng thêm cây xanh, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp tại các nghĩa trang tượng đài liệt sĩ. Anh Đàm Văn Trường, Bí thư Đoàn phường Trung Thành, thành phố Phổ Yên cho biết.
Qua những cái hoạt động như này là gắn kết đoàn kết tập hợp thanh niên được sâu sắc hơn và cũng cho giới trẻ nắm bắt được và hiểu được ý nghĩa của cái ngày 27 tháng 7.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã tổ chức được gần 1.400 hoạt động gắn với các chuyến hành hương về nguồn, kết hợp với các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa tại các địa chỉ đỏ, với trên 37.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia. Tháng 7 tri ân, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh tổ chức Ngày Chiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn với các hoạt động tuyên truyền, thực hiện các công trình phần việc thanh niên và đồng loạt tham gia lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tất cả các nghĩa trang, đài tưởng niệm vào tối ngày 24 tháng 7. Anh Đoàn Quang Duy, Bí thư tỉnh đoàn Thái Nguyên khẳng định.
Thông qua cái đợt hoạt động Tuổi trẻ Thái Nguyên viết tiếp câu chuyện hòa bình thì nhằm góp phần giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, tinh thần tự hào dân tộc cho đoàn viên thanh thiếu nhi, thể hiện cái trách nhiệm và vai trò của tuổi trẻ trong chăm sóc người có công với cách mạng, gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ.
Tuổi trẻ hôm nay được sinh ra và lớn lên trong hòa bình độc lập, được thừa hưởng các giá trị tốt đẹp mà những người đi trước phải đánh đổi cả máu xương mới có được. Thông qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa là dịp để thế hệ trẻ trong tỉnh thể hiện sự tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và gia đình có công với cách mạng. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa hàng năm của tuổi trẻ đã trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống cộng đồng của dân tộc Việt Nam.
Bản tin dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 73 đến 78%. Các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 70 đến 75%. Huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thành phố Phổ Yên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 cho đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 70 đến 75%. Hai huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 73 đến 78%.
Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay. Thái Nguyên trên 100 sản phẩm đăng ký đánh giá xếp hạng OCOP 2022. Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm đặc sản, thế mạnh của địa phương. Xăng dầu hạ nhiệt, giảm áp lực chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 7, Hội đồng Nhân dân huyện Phú Bình đã tổ chức kỳ họp thứ 8, khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, bàn thảo một số vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế xã hội của Phú Bình phát triển ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022, vẫn còn một số khó khăn hạn chế. Đó là giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, đặc biệt là tăng giá xăng dầu trong 6 tháng đầu năm, đã ảnh hưởng lớn đến các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, đời sống của nhân dân trên địa bàn, đồng thời khiến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng của các công trình dự án còn chậm, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp so với kế hoạch được giao. Kỳ họp đã xem xét thông qua 12 dự thảo nghị quyết về thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội của huyện Phú Bình. Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Phú Bình giai đoạn 2021-2025, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Phú Bình năm 2021 cùng một số nghị quyết thường kỳ.
Ngày 23 tháng 7, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 6 tháng đầu năm 2022, nhìn chung các doanh nghiệp trong Hiệp hội đã tái khởi động nền kinh tế, ứng phó với dịch COVID-19, sản xuất kinh doanh tiếp tục đạt hiệu quả và có bước tăng trưởng. Công tác hội được quan tâm chú trọng, nhất là việc tổ chức thành công đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong 6 tháng cuối năm, Hiệp hội tiếp tục quan tâm xúc tiến thương mại, khuyến khích việc tiêu thụ, sử dụng sản phẩm giữa doanh nghiệp và nhà nước, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và doanh nghiệp với người tiêu dùng, triển khai và làm cầu nối giúp các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi với các tổ chức tín dụng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, công tác hội và tổ chức liên kết các doanh nghiệp hỗ trợ, giúp đỡ cùng nhau phát triển thích ứng trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Nhân dịp này, Hiệp hội cũng đã tri ân và trao quà thăm hỏi, động viên đến các gia đình chính sách, người có công là thân nhân các thành viên Hiệp hội nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
Tính đến nay, toàn tỉnh Thái Nguyên có trên 100 sản phẩm mới của 68 hợp tác xã, công ty, cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh đăng ký tham gia đánh giá xếp hạng chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm tỉnh Thái Nguyên năm 2022, gọi tắt là OCOP. Trong đó có nhiều chủ thể lần đầu tiên tham gia như Hợp tác xã Dịch vụ Nam Hòa, Hợp tác xã Chè Thu Hiền, Hợp tác xã Trà Minh Đen, huyện Đồng Hỷ, cơ sở Điền Quy, Hợp tác xã Gà Đồi Tân Phú, huyện Phú Bình, Hợp tác xã Chè Thanh Tình, Hợp tác xã Chè Sơn Tình, Hợp tác xã Nông nghiệp Bền Vững Đại Từ, huyện Đại Từ. Ngoài ra, trong đợt này có 3 sản phẩm của 3 chủ thể đăng ký nhận hạng sao gồm gạo nếp vải Ôn Lương, bún khô Tiến Diện, tinh bột trà xanh Thúy Vân. Hiện nay, các đơn vị ngành chức năng của tỉnh đang phối hợp với 9 huyện, thành phố thực hiện khảo sát, đánh giá, hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện các nội dung, thủ tục, hồ sơ theo đúng quy định để kịp tiến độ tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP trong năm nay.
Thưa quý thính giả, thị trường đầu ra luôn là những trăn trở của bà con nông dân. Nắm bắt được thực tế đó, nhiều đơn vị doanh nghiệp đã tạo điều kiện cho các sản phẩm nông sản thế mạnh của địa phương có chất lượng tham gia vào hệ thống siêu thị của mình. Qua đó nhằm cung cấp đa dạng sản phẩm nông nghiệp sạch và đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng.
Trà, miến rong, rau củ quả, thịt, cá các loại cùng với 54 sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 4 sao của các địa phương trên địa bàn tỉnh hiện được siêu thị Go Thái Nguyên ưu tiên bố trí ở vị trí thuận lợi để khách hàng dễ nhìn thấy và lựa chọn. Chị Bùi Thị Thu Thủy, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên cho biết sự tiện lợi khi lựa chọn mặt hàng, nhất là hàng địa phương có chứng nhận OCOP.
Hàng hóa rất là đa dạng, phong phú, được sắp xếp một cách khoa học, hợp lý. Thì để mua một sản phẩm thì tôi có thể tìm kiếm nó một cách dễ dàng. Và đặc biệt là ở những cái quầy hàng, các sản phẩm trà OCOP của các địa phương mình thì được bày ở các đầu kệ. Rất là dễ quan sát, dễ nhận biết.
Bà Phạm Thị Thùy Linh, Giám đốc Đầu tư và Đối ngoại Tập đoàn Central Retail miền Bắc cho biết việc bán các mặt hàng tại siêu thị Go.
Mỗi ngày chúng tôi phục vụ khoảng tầm 3.000 lượt khách và đặc biệt ở cuối tuần lên đến 4.000 đến 5.000 lượt khách vào cuối tuần. Và để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như là đáp ứng lại sự hài lòng cũng như là tin dùng của khách hàng về danh mục hàng hóa thì chúng tôi đa dạng hóa các cái sản phẩm nhằm những nhóm ngành tiêu dùng khác nhau cho khách hàng, đặc biệt chú trọng đến nhãn giá, nhãn mác của sản phẩm trong quá trình bày bán tại siêu thị.
Bên cạnh việc mua hàng trực tiếp sau khi dịch bệnh COVID-19 phần nào được kiểm soát, thói quen mua sắm của người dân cũng đã chuyển dần sang mua sắm trực tuyến. Chính vì vậy, nhiều siêu thị cũng đã phát triển các app điện tử, website bán hàng online với nhiều ưu đãi, đặc biệt là với các sản phẩm đặc sản thế mạnh của địa phương, bố trí đội ngũ hỗ trợ khách hàng 24/7, quản lý gian hàng online và xử lý đơn hàng, làm sao giao hàng nhanh chóng và chính xác nhất. Anh Lương Thế Mạnh, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên đánh giá về chất lượng khi mua qua app, đặc biệt là mua các sản phẩm địa phương.
Mình thấy rất là tiện và nhanh nữa, các bạn giao hàng rất là nhanh, giá thì đúng như giá niêm yết ở trên siêu thị và chắc thêm một số cái phần giảm giá khi mình đặt qua app nữa, rất là tiện.
Việc chú trọng tiêu thụ các sản phẩm của tỉnh Thái Nguyên trong hệ thống siêu thị là cơ hội quan trọng giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã gia tăng doanh thu, đồng thời không ngừng chuẩn hóa quy trình sản xuất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Ngày 23 tháng 7, Mạng lưới Quản lý Giáo dục Không Biên giới, đơn vị trực thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển Quản lý Giáo dục phối hợp với trường IRIS tổ chức hội thảo chuyển hóa mục tiêu thành niềm tin cho đội ngũ. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của gần 200 đại biểu là các cán bộ quản lý, giáo viên của trường IRIS và nhiều trường học trong cả nước. Tại hội thảo, các đại biểu đã được đại diện IRIS School chia sẻ về những cách thức đã thực hiện để xây dựng môi trường giáo dục, trong đó có mục tiêu được chuyển hóa thành niềm tin vững chắc cho đội ngũ cán bộ, giáo viên của nhà trường. Ngoài ra, những vấn đề liên quan đến việc xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi, tâm huyết, đáp ứng yêu cầu của mỗi nhà trường, mỗi nhà quản lý giáo dục cũng đã được các đại biểu thảo luận.
Ngày 23 tháng 7, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức Ngày hội Hiến máu nhân đạo năm 2022. Chương trình thu hút gần 400 đoàn viên thanh niên của công ty và các công ty thành viên tham gia. Phong trào hiến máu tình nguyện được Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức từ năm 2009. 13 năm qua, hoạt động này đã thu hút rất nhiều đoàn viên thanh niên tham gia và thu được hàng nghìn đơn vị máu cứu giúp người bệnh. Năm 2022, với ý nghĩa mỗi giọt máu, một tấm lòng, chương trình hiến máu tình nguyện của Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên còn là chương trình thiết thực chào mừng 59 năm ngày truyền thống công nhân gang thép. Kết thúc chương trình, gần 400 đơn vị máu đã được bàn giao cho khoa huyết học truyền máu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên.
Hơn 500 cán bộ, nhân viên nhà máy Z115 cũng đã đăng ký tham gia hiến máu. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã thu được gần 400 đơn vị máu. Số máu thu được sẽ sử dụng để phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh cho bộ đội và nhân dân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 408. Đây là năm thứ tư liên tiếp nhà máy Z115 và Bệnh viện Trung ương Quân đội 408 phối hợp tổ chức chương trình mang nhiều ý nghĩa này. Thông qua chương trình nhằm giáo dục ý thức tình nguyện vì cộng đồng của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong đơn vị, đồng thời góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân văn cao cả của phong trào hiến máu tình nguyện đến cộng đồng.
Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á SeaBank tại Thái Nguyên vừa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Võ Nhai tổ chức chương trình Hành trình kết nối yêu thương tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn huyện. Trong chương trình, SeaBank Thái Nguyên trao quà trị giá 1 triệu đồng trên một suất cho 27 em học sinh nghèo có thành tích học tập xuất sắc, trao tặng xe đạp trị giá trên 1 triệu đồng trên một chiếc cho 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn huyện. Đây là hoạt động được SeaBank Thái Nguyên tổ chức thường niên nhằm hỗ trợ học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt dịp chuẩn bị bước vào năm học mới.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi lập đỉnh chưa từng có vào kỳ điều chỉnh cuối tháng 6, giá xăng dầu trong nước đã có 3 lần giảm liên tiếp. Và trong lần điều chỉnh mới đây vào ngày 21 tháng 7, giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh hơn 3.000 đồng một lít. Tổng mức giảm đến nay đã hơn 6.000 đồng một lít, tương đương khoảng 20% so với thời điểm cuối tháng 6 vừa qua. Điều này khiến cho người dân và doanh nghiệp vui mừng bởi chi phí cho xăng dầu giảm, đồng nghĩa với gánh nặng chi phí trên vai đã nhẹ bớt, có thể kích cầu tiêu dùng, giảm lạm phát trong thời gian tới. Đây sẽ là nội dung được chúng tôi đề cập trong mục câu chuyện hôm nay.
Giá xăng dầu thế giới giảm cùng với việc giảm thuế bảo vệ môi trường đã giúp giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm mạnh trong kỳ điều hành ngày 21 tháng 7, từ hơn 1.000 đồng đến hơn 3.600 đồng trên một lít. Sau điều chỉnh này, giá xăng E5 còn 25.073 đồng trên một lít, xăng A95 còn 26.070 đồng trên một lít, dầu diesel còn 24.858 đồng trên một lít, dầu hỏa còn 25.246 đồng trên một lít và dầu ma rút còn 16.548 đồng trên 1 kg. Như vậy, đây là lần giảm thứ 3 sau 7 lần tăng liên tiếp và là mức giảm sâu nhất từ đầu năm đến nay của giá xăng dầu. Tính từ đầu năm đến nay, giá mặt hàng xăng dầu đã trải qua 19 lần điều chỉnh giá, trong đó có 13 lần tăng với những mức giá kỷ lục và 6 lần điều chỉnh giảm. Chị Âu Thị Liên, xã Quang Sơn và chị Lê Thị Vân Anh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên phấn khởi nói:
trước mặt lên ý là phải hết 200.000 tiền xăng một ngày, nhưng bây giờ chắc thì hết trăm.
Mình có mong chờ cái sự giảm đấy không?
Có chứ.
Cái đầu vừa rồi ý, đổ cao lên là cảm giác mỗi lần đổ xăng xong rất là sốt ruột. Nhưng mà bây giờ thì xuống được ít nào thấy mừng ít đấy thôi.
Với việc giá xăng tiếp tục giảm mạnh, không chỉ người dân mà doanh nghiệp cũng rất phấn khởi. Bởi lẽ, thời gian qua, giá xăng dầu liên tục biến động, tăng, đã tạo sức ép lớn lên các doanh nghiệp, nhất là đơn vị vận tải. Ghi nhận tại bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên, đến nay hầu hết các nhà xe đã khôi phục lại hoàn toàn số xe, số chuyến so với thời điểm trước dịch. Ông Nguyễn Đăng Khoa, hợp tác xã vận tải Đồng Tâm Hà Nam và anh Lê Xuân Trường, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc chi nhánh Thái Nguyên cũng cho biết:
rất là phấn khởi đấy, cứ về đến khoảng tầm 4 giờ về đến quê mình là đổ dầu, là nhìn cây dầu đấy là giảm hay không là biết ngay.
Khi mà giá xăng nó tăng liên tục thì anh em lái xe là cũng buồn lắm, cũng thấy lo. Khi mà giá xăng nghe thấy thông tin nó giảm mạnh như thế thì cũng thấy mừng. Nhưng mà bây giờ mong sao là giá xăng nó cứ ổn định như thế thôi.
Còn đối với các doanh nghiệp sản xuất trực tiếp, giữa lúc giá cả leo thang, giá xăng dầu hạ nhiệt đã góp phần để các đơn vị giảm chi phí sản xuất và từng bước khôi phục lại hoạt động sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Nói về việc giá xăng dầu giảm, ông Trần Việt Cường, giám đốc nhà máy xi măng Quan Triều cho biết:
đầu năm thì chúng tôi đã đấu thầu thực hiện mua sắm các nguyên vật liệu để phục vụ sản xuất, thì với cái đơn giá đấy là rất thấp, và đến thời điểm tháng 6 thì cái đơn giá dầu đó nó tăng trên 50%, thì do đó ảnh hưởng gián tiếp đến giá trị nguyên vật liệu đầu vào. Vậy đến thời điểm này giảm giá xăng dầu thì nó là một tín hiệu rất là vui. tôi nghĩ rằng và cũng rất kỳ vọng rằng là giá xăng dầu sẽ tiếp tục giảm.
Theo đánh giá của chuyên gia, giá xăng dầu giảm mạnh không chỉ giúp người dân được hưởng lợi trực tiếp từ giá xăng mà còn có thể hưởng lợi gián tiếp từ việc giảm giá các loại hàng hóa dịch vụ. Tuy nhiên, qua tìm hiểu thị trường chưa có dấu hiệu giảm xuống theo giá xăng. Đối với nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách thì việc giảm giá vé cũng cần phải tính toán kỹ lưỡng. Ông Nguyễn Đăng Khoa, Hợp tác xã Vận tải Đồng Tâm Hà Nam và anh Phạm Quốc Thu, nhà xe Anh Duy Thái Nguyên cho rằng
nói bỏ giảm như vẫn 26, 27 này thì vẫn là quá cao, vẫn là còn là đỉnh luôn ấy. Cứ vừa làm vừa nghe ngóng xăng dầu như nào khoảng tầm 20, 22 thì nhà xe lại giảm một tí giá vé cho người dân.
25 vừa rồi thì bọn anh bù lỗ đấy, xe cộ thì vứt ở nhà đúng không? Thì không nên làm được, mà bây giờ mà làm được mới đã làm được tí thì xăng dầu nó đắt. Mà mọi thứ chi phí nó lớn, bây giờ mà muốn khách hàng mà muốn giảm giá thì cũng chưa thể được tại vì bù lỗ quá nhiều.
Cũng theo ghi nhận, giá xăng dầu giảm mạnh khiến cho nhu cầu đổ xăng tại các đại lý cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tăng nhẹ, khoảng từ 15-20%. Việc xăng dầu giảm giá sâu đã giúp những gia đình sử dụng xe hơi hoặc những người phải di chuyển nhiều bằng xe máy tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể hàng tháng. Đồng thời, phần nào giảm bớt áp lực cho thị trường, giảm nguy cơ lạm phát. Tuy nhiên, người dân cần sử dụng xăng dầu một cách hợp lý, không nên tích trữ bởi có thể gây ra những sự cố cháy nổ rất nguy hiểm.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước. Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Nông Hoan Duy Hưng, những người thực hiện Dương Duyên, Hoàng Tú, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.
Với mục tiêu phòng chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vaccine phòng chống COVID-19 cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch triển khai tiêm liều nhắc lại cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Vaccine được sử dụng là của hãng Pfizer, liều lượng 0,3ml, tương tự liều cơ bản của người từ 12 tuổi trở lên. Khoảng cách ít nhất là 5 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản. Người đã mắc COVID-19 thì trì hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19 và đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản, ít nhất 5 tháng.
Thời gian tiêm từ tháng 6 năm 2022, phấn đấu đến hết tháng 7 năm 2022, hoàn thành việc tiêm liều nhắc lại vaccine COVID-19 cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi. Hoạt động tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng, đúng tiến độ, sử dụng 100% số liều vaccine phòng COVID-19 được cấp để tiêm miễn phí theo quy định. Có sự đồng thuận, đồng ý của gia đình, người giám hộ cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi tham gia tiêm chủng.
Chiến dịch sẽ triển khai tại tất cả các tuyến tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn trên phạm vi toàn tỉnh, đảm bảo tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vaccine cao cho người trong độ tuổi thuộc diện tiêm chủng được tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt trên 95%.